Bây giờ bài thứ 58 là kiếm rơi đã lâu. Thiền sư Như Hội ở Đông Cự, Hồ Nam, người Khúc Giang, Thủy Hưng. Ban đầu sư đến ý kiến ngài Cảnh Sơn, sau mới tham vấn ngài Đại Tịch tức là Mã Tổ. Học chúng đến nỗi trong tăng đường giường chổng gãy vẹo, người thời đó gọi là hội giường gãy. Tức là cái thời của ngài đó là chúng rất là đông. Từ khi Mã Tổ tịch thì sư thường lo môn đồ chỉ lấy câu tức tâm tức Phật mà đọc thuộc lòng mãi, nên mới bảo rằng Phật trụ ở đâu mà gọi là tức tâm, tâm như ông thợ vẽ sao gọi là tức Phật. Sư bèn dạy chúng: tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, kiếm rơi đã lâu rồi, giờ mới cắt thiền. Thời Nhân gọi đó là hang thiền ở Đông Tự. Đây là cái chỗ mà gọi là cũng dễ lầm. Nghĩa là Mã Tổ á thì thường thì ngài dạy tức tâm tức Phật, nhưng mà rồi sau ngài tịch rồi á thì ở trong môn đồ á rồi cũng thường lấy câu đó tức tâm tức Phật đó đồng lòng không chịu tu. Coi gì là cái nói cái gì là cũng tức tâm tức Phật thôi. Mình bây giờ cũng giống như hòa thượng dạy, thí dụ như biết vọng liền buông, không biết vọng liền buông, nhưng mà dạy vậy rồi á thì thường giờ cái cũng có số cũng học thuộc lòng, biết vọng liền buông, có gì là cũng nói biết vọng liền buông, nhưng mà sao học thuộc lòng thôi chứ còn biết là theo không à. Nói biết vọng mà buông liền buông thì khi mà nó khởi lên cái gì đó thì cái đó là vọng hay không vọng, nhưng mà khởi lên á thì sao là đi theo à. Mà nhiều khi mà nhân dùm cho nhiều khi mà được nhân dùm cho còn phiền não nữa, thì như vậy là sao? Rõ ràng là học thuộc lòng câu đó thôi, nói là biết vọng niềm vui nhưng mà luôn luôn là theo, biết nó là vọng nhưng mà cũng vẫn theo, thì đó là học thuộc lòng câu đó chứ gì nữa. Thì ở đây cũng vậy, nghĩa là Mã Tổ dạy tức tâm tức Phật đó là muốn đánh thức cho mọi người mê tâm mình rồi một cái chạy theo cầu Phật bên ngoài hết, không sáng được nơi tự tâm của mình. Cho nên tổ mới nói là tức tâm tức Phật đó là đánh thức người để mà sống trở lại nơi tự tâm của mình, thì cái đó mới là cái chính. Nhưng mà rồi cái học thuộc ra tức tâm tức Phật rồi, làm cái gì cũng ai có nói gì đó cũng tức tâm tức Phật thôi, mà lại không có thấy được cái tức tâm là nào là Phật. Cho nên ở đây thì ngài mới đánh thức trở lại để cho thấy rõ, chớ có mà bám vào cái câu nói đã chết đó. Mã Tổ thì tịch đã lâu rồi, thì câu này cũng là câu nói đã chết thôi, cũng là cái tiếng vang còn để lại thôi, phải không? Nói tức tâm tức Phật, nhưng mà rồi mỗi niệm của mình thì sao? Có giác không? Tức tâm tức Phật nhưng mà niệm đều mê, thì vậy tức tâm nào là Phật? Cho nên là nói tâm là Phật nhưng mà rồi cũng vẫn lờ mờ, phải không? Không rõ cái gì là tâm nữa, nói gì là Phật, không biết cái gì là tâm, nó tức tâm nó Phật vậy cái gì là tâm, cũng chỉ không ra, cũng còn lờ mờ, thì như vậy làm sao nó là Phật được? Cho nên đó gọi là học nói suông là như vậy đó. Còn ở đây là nhắc mình phải cần mình phải soi sáng trở ngược lại nơi cái chính mình, để cho khi mà có được một cái tiếng trở lên đó thì cái đó mới thật sự là tức tâm tức Phật, không? Còn chưa đó là cũng là học thuộc lòng thôi. Học thuộc lòng thì kia rồi, nghĩa là nói cho mượn cái câu đó và để mà che những cái bệnh của mình đó, không? Ai có biểu có dạy mình tu hay là dạy công phu đồ hoặc là dạy tụng kinh đồ hay không, thì cũng nói tức tâm tức Phật thôi, không cần mấy thứ đó, thì cũng là mượn cái đó để mà che cái lỗi của mình. Rồi có khi thì học gọi là thuộc ở trong chứng đạo ca đó, gọi là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, nên là không cần trừ vọng tưởng, không cần cầu chân gì hết, thì cũng học thuộc ở đó. Thành ra là có ai cái lại dạy tu hay dạy làm gì đó thì cũng mượn câu đó, nói là không cần trừ vọng tưởng gì hết, cũng không cần cầu chân gì hết, thì cần gì phải làm gì hết nữa, rồi cái mặt tình, mặt tình để cho nó là vọng tưởng nó tha hồ nó khởi, thì kiểu đó là kiểu học thuộc lòng, nhưng mà rất dễ là đưa mình đi xuống. Còn ví dụ như bất trừ vọng tưởng bất cầu chân đó là sao? Ở đây cái bài này á, gọi là cái bài chứng đạo ca. Chứng đạo ca là sao? Bài ca chứng đạo là do ngài đã thực sự ngài sống được ở trong đó là ngài nói ra. Còn mình nói lại là nói của ai? Thành ra chỗ đó là chỗ mà đa số lầm ở chỗ đó đó. Tưởng đâu mình cũng như vậy, nhưng mà sự thật mình có thấy được đi nữa cũng là cái hiểu thôi, chứ mình chưa được sống được như vậy. Thành ra chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, đó là bởi vì ngay được vọng tưởng thấu suốt được, vừa khởi vọng thì giác được ngay đó, thì ngay cái tâm vọng đó là cái tâm trên chứ đâu có cái gì khác nữa, thì đó là không có phải cầu cái gì khác, cũng không có phải giết cái gì khác, thì cái đó mới thật sự. Còn nói là chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân mà là cứ tha hồ cho nó khởi lên thì kiểu đó là kiểu mà là đi xuống. Thì ở đây cũng vậy đó, nên là cứ học thuộc cái câu thức tâm thức Phật đó thôi. Cho nên ngài mới bảo như vậy, thì Phật trụ ở đâu mà gọi thức tâm? Còn tâm á, thì như ông thừa vẽ thì sao gọi là thức Phật? Phật thì không có hình tướng gì, phải không? Không có hình tướng gì thì gì bám vào đâu để mà nói là thức tâm? Đó, bám vào cái chỗ nào nói thức tâm? Đó. Còn tâm là như ông thừa vẽ, tất nhiên là khi vẽ ra cái này, khi vẽ ra cái khác, thì như vậy là nó không có cố định, tâm nó không có cố định, thì như vậy lấy cái tâm nào gọi là thức Phật? Lấy cái tâm nào gọi là thức Phật? Khi nó vẽ cái này, khi nó vẽ cái khác, khi nó nghĩ cái này, khi nó nghĩ cái nọ, thì giờ lấy cái tâm nào gọi là thức Phật? Lấy cái tâm đó cho thức Phật là chết rồi. Thành ra cái đó là cái ngài mới đánh thức trở lại. Cho nên ngài mới bảo tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, kiếm rơi đã lâu rồi, giờ mới khắc thiện. Tâm cũng là cái tên, Phật cũng là cái tên, trí cũng là cái tên thôi, đó cũng là danh từ thôi. Phải thấy được cái thật ngay trong mình đó, nghĩa là dù cho mình thấy, còn thấy có Phật, còn thấy có tâm á, thì dù mình nói tức cũng là mê, thấy không? Thấy có Phật, thấy có tâm là còn thấy có hai, có tâm có Phật, cho nên là nói tức cũng là mê thôi. Còn quên tâm quên Phật á, thì ngay một niệm hiện tiền sáng rỡ đó là phải rồi, không cần phải nói tức nữa, cũng không cần phải nói tâm nói Phật gì nữa. Ngay một niệm hiện tiền đây, ngay đó là sống là đầy đủ, nói tức chi nữa, hay là nói tâm nói Phật chi nữa. Thành ra tâm Phật cũng là cái danh từ mắc kẹt trên đó, là nói cho hay đi nữa cũng mà vẫn là cái ngôn ngữ. Cho nên cái chỗ này á là cốt là mình phải nhận thấy cho rõ ràng, chứ còn không có nên cái chỗ gọi là nói suông. Tất nhiên là tức tâm tức Phật là cốt để mà đánh thức mình phải sống được ngay cái niệm hiện tiền sáng rỡ của mình ở đây, thì cái đó mới là cái chỗ thực. Còn mà cái miệng mà nói tức tâm tức Phật nhưng mà là không biết cái gì là tâm gì là Phật, cũng cũng là phân biệt, cũng mê mờ, lờ mờ, thì cái đó gọi là cái học thuộc lòng. Cho nên ngài nói đó là kiếm rơi đã lâu mà mới cắt thiền, đó là đánh thức cho mình sống trở lại ngay cái thực, chứ không mắc kẹt ở trên cái danh từ, trên cái ngôn ngữ.